Hi everyone, welcome back to the Sunday live stream hosted by Khom Lai Khom Biet. I'm going to be your moderator on chat today. And then we have a new member to our team, Jay, Madeline Mai. Thank you for coming, Jay. And then I'll switch over to Vietnamese. Xin chào mọi người đã tới đến tới thảo luận chủ nhật của Khom Lai Khom Biet. Mình là moderator của KNKB. Người ta biết mình là On. Và hôm nay mình có một người mới, đó là chị Madeline Mai. Cảm ơn chị đã tới hôm nay. Và chị, can you tell me a little bit about yourself?
Yes, cảm ơn anh for the wonderful introductions. My name is Maddie, gọi Maddie cho nó thân thiện ha. Madeline Mai thì là tên nhưng mà gọi Maddie cho nó thân thiện. Thì Maddie hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Las Vegas, Nevada. Công việc của Maddie là I'm a therapist, có thể dịch nôm na là tiến sĩ tâm lý đó. Maddie enjoy outdoor, thích đi ăn lắm, love you know eating new foods or explore new restaurants. Như lại Maddie thích travel, có nghĩa là đi du lịch đó. Nhưng mà trong cái thời điểm mà gọi là pandemic thì nó hơi bị cuồng chân một chút xíu. rất là hân hạnh là được tham dự cho Không Nói Không Biết trong cái chương trình livestream thảo luận vào chủ nhật ngày hôm nay.
Mọi người rất là vui mừng là tại vì KNKB đã ngừng cho mấy tuần, nhưng mà hôm nay KNKB Không Nói Không Biết đã quay lại để mà nói tiếp về những cái issue rất là quan trọng. Hôm nay là nói về mấy cái issue về phá thai với cái nhiều luật để mà quan trọng về cái phá thai. Thì trước, Oan muốn nói về cái question đầu tiên. Cái pro-choice versus pro-life, mỗi cái nghĩa là gì? Pro-choice có nghĩa là sự lựa chọn mà quyền, cái đó quan trọng hơn, hay là cái pro-life là cái tính mạng, tin về cái tính mạng của con người. So let's define what that is. Chị nghĩ pro-choice là gì?
Theo chị nghĩ, đó là theo chị hiểu biết, pro-choice là mình tập trung vào cái quyền tự quyết của người phụ nữ về cái cơ thể của họ, cũng giống như là cái sức khỏe của họ trong cái việc mà gọi là chấm dứt chu kỳ mang thai. Thì nó gọi là abort. Cái từ là chấm dứt chu kỳ mang thai nó nghe nó đúng theo cái ý nghĩa của y khoa hơn cái từ là phá thai. Tại vì hai cái từ ngữ đó trong tiếng Việt in Vietnamese đó, nó hơi mang một cái tính gọi là, phải nói là sao, nghe nó có vẻ mình không có thuận tai. So Maddie sẽ dùng cái chữ là chấm dứt chu kỳ mang thai. Và pro-choice có nghĩa là mình tập trung vào cái quyền tự quyết của người phụ nữ.
Cảm ơn chị đã giải thích về cái pro-choice option, cái sự lựa chọn của một người phụ nữ khi mà tới cái issue gọi là phá thai, abortion. Còn em thì em sẽ giải thích về cái pro-life. Bên pro-life tin là khi mà mình gọi là tới conception á, là khi mà cái chứng gặp là thử thai, có nghĩa là một cái bắt đầu của mà sống mạng của con người. Mà vì như vậy rất là nhiều người tin là tại vì cái đó là một con người mới, một có nó có một cái DNA nó khác, một mạng để mà mang tới cho mình, có nghĩa là mình không có thể được bỏ được, mình không có thể giết nó, tại vì giết nó cũng giống như là murder thôi, giống như là giết một cái tính mạng của con người. Đó, cái đó là
cái quyền được sống.
Dạ, cái quyền được sống. Cái đó là cái thứ mà rất là nhiều người bên pro-life tin. Tại vì bên pro-life too cũng nói là bây giờ mình có different part of the development of the baby, right?
Gọi là cái thời gian mà gọi là thụ thai rồi thì nó sẽ qua cái thời gian gọi là nghén, gọi là gestation. Gestation có nghĩa là cái thời gian mình gọi là đi vào thời gian nghén, rồi sau đó thì nó sẽ tạo thành cái phôi thai, là cái embryo. Thì đương nhiên khi mà mình từ cái giai đoạn mà thụ thai nếu thành công thì đương nhiên nó sẽ trải qua một cái giai đoạn gọi là nghén, để mà gestation, để mà có thể trở thành một cái phôi thai. Thì bên pro-life họ tin rằng ở từ bắt đầu từ cái giai đoạn thụ thai thì đó là một quả sinh mạng mới. Thì họ tin tưởng rằng nếu là có một cái sinh mạng mới thì không nên tước cái quyền được sống của cái sinh mạng đó. khác với pro-choice thì họ tập trung vào cái quyền phụ nữ, cái quyền tự quyết của một người phụ nữ.
Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ không nói không biết có một người nói tiếng Việt rất là giỏi để mà có thể nói contribute vào cái thảo luận của Chủ nhật chung chúng ta. Thì cái câu hỏi kế tiếp là bây giờ một cái như là precedent là Roe versus Wade, cái case đó, nó what does that have to do with our argument? Tại sao cái đó là một cái justice case mà like govern all the different cases regarding abortion? Why is that important?
thì coi như nói tiếp lời của Quân, đó là cái trong cái lịch sử của Hoa Kỳ thì có một cái án nó gọi là Roe versus Wade. Thì trong cái án đó, cái điều luật tối cao của Pennsylvania Supreme Court đã quyết định, và nó mang ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử về cái quyền tự quyết của một người phụ nữ, và cũng như về cái vấn đề gọi là chấm dứt chu kỳ mang thai, nó gọi là abortion đó. Nó mang cái tính chất rất là quan trọng trong cái vấn đề đó. Đúng rồi.
Cái đó là nó ra tháng 1 ngày 22 1973, cái decision là không có thể ban abortion. Và tại vì lúc đó Texas có cái luật để mà là người
ngăn
ta
ngừa và cấm,
ngăn ngừa và cấm
phá thai.
Với cái decision 7-2, cái court Supreme Court rule là Texas đã cái violate cái Roe versus Wade. Nhưng mà recently có một cái case ở bên Mississippi that is being brought to the attention to the Supreme Court. Là cái case nó mang lên để mà coi Roe versus Wade cái đó vẫn còn work hay là không. Và cũng như vậy, nhiều tiểu bang đã có bill và luật ready để mà khi mà Roe versus Wade overturn là nó sẽ pursue to ban abortion, sẽ cấm cái phá thai.
Những cái gì anh nói rất là chính xác. Thứ nhất là Roe versus Wade đó là được gọi là pháp viện tối cao, Supreme Court mình gọi là pháp viện tối cao đó, quyết định, cái quyết định của họ đó là 7-2 đó, là coi như là không được quyền cấm trong cái việc mà phá thai, nghĩa là trong cái việc là chấm dứt chu kỳ mang thai của người phụ nữ. Thì cái quyết định của pháp viện tối cao trong cái case đó trong cái đó, nó định hình cho cái việc mà gọi là trong một cái chuỗi dài, cho nên là cái quyền của người phụ nữ được chọn lựa đó. Thì cho đến gần đây thì giống như anh nói đó, có một cái case ở gần Mississippi, cái mục đích của cái case đó là họ như là overturn, có nghĩa là mình coi như là không có đồng ý cái quyết định của cái pháp viện tối cao ở cái thời điểm đó nữa, để mà họ có thể ra những cái điều luật khác. Bởi vì hiện tại trong rất là nhiều tiểu bang họ đã có sẵn những cái điều luật đã viết sẵn rồi, và họ chỉ chờ khi cái điều luật, khi mà cái Roe vs Wade bị overturn đó, có nghĩa là không có còn hữu hiệu nữa, cái quyết định nó không còn hữu hiệu nữa, thì họ sẽ lập tức đưa những cái luật đó vào trong cái tiểu bang của họ để mà có thể cấm cái việc mà phá thai. Người mình gọi là cấm hẳn, chứ không phải là chỉ là ngưng mà là cấm luôn. Thì họ có thể biến nó thành một cái luật là mình có thể bị phạt nữa. Cho nên là cái đó rất là quan trọng. Nhưng mà mình sẽ nói tiếp cho với Quanh một chút xíu nữa là tại sao cái case nó lại rất là quan trọng, và tại sao cái pháp viện tối cao ở cái thời điểm đó đã ra cái quyết định là tiểu bang không được cấm và không có được quyền được cấm cái việc mà coi như là thủ tục mà gọi là phá thai, hay là cái quá trình gọi là chấm dứt chu kỳ mang thai của người phụ nữ. Thì mình sẽ nói nhiều hơn là tại sao, để mọi người có thể hiểu hơn là tại sao ở cái thời điểm đó pháp viện tối cao đã ra cái quyết định đó.
From đọc để mà hiểu cái Roe versus Wade Court đó, em thấy là họ ban, giống như là gọi là trimester, tiếng Việt dịch là 3 tháng, 3 tháng đầu, 3 tháng giữa với 3 tháng cuối cùng khi mà mình có
mang thai,
yes, khi mà mình mang thai. Thì lúc đó 3 tháng đầu á, thì Supreme Court rule là có thể được, cái đó là choice, cái đó là decision của mẹ. Cái đó là cái Supreme Court rule là lúc 3 tháng đầu với lại 3 tháng đầu là cái decision cho là mẹ, còn 3 tháng giữa là có thể là government, có thể là regulate, nhưng mà chưa chắc là bắt, có thể là bắt anti-abortion được. Còn 3 tháng cuối cùng là nó rule là có thể I don't want to say fully banned, but there is a part of like a more stricter regulation there. Mm-hmm. Bây giờ em suy nghĩ là nếu mà em để cái đầu óc của em vô một cái đầu óc của người mẹ đang mới mang thì 3 tháng đầu mình chưa biết mình có con, mình chưa biết mình phải lo gì, lúc đó mình mới find out thôi, là mình mới biết. Thì lúc đó mình phải lo về tiền, lo về environment, bây giờ có đúng giờ để mà có con hay là không. Lúc đó cái decision đó là sẽ on bố mẹ để mà decide là nếu mà mang con tới đời á, thì mình có thể nuôi nó làm người tốt hay là mình có thể nuôi nó lớn lên được hay không. Cái đó là decision của 3 tháng đầu. Còn 3 tháng giữa is when a lot of the body parts get starting to develop, and I think from my understanding is that the Roe v. Wade have some sort of government regulation, but it still is on the decision of the woman in order to abort the baby or not. And then the last trimester, cái 3 tháng cuối cùng á, lúc đó nhiều người không có muốn phá thai, tại vì lúc đó là con của mình, like lúc đó là đã lo hết
thành hình
rồi, với lại mình cũng đã lo hết cho con rồi, có mua đồ, prepare everything for the baby, so they're expecting them to come. So at that point, I think from my understanding, Roe v. Wade is saying that it's, you have a lot more limitations on abortion on the third trimester because of that particular reason. Chị nghĩ như thế nào?
Những cái gì anh nói thì mình sẽ đi sâu nhiều hơn, nhưng mà nếu mà mình nhìn về cái luật đó thì cái luật khi mà pháp viện tối cao quyết định đó, là cái đó là cái quyền quyết định của người mẹ đó. Thì họ có nói rất là rõ là bởi vì cái đó nó nằm trong cái quyền lợi hiến pháp thứ 14. Bởi vì khi mà cái text it nó ra cái luật đó thì họ nói là nó đã sai trong cái việc mà gọi là xâm phạm cái quyền tự do trong cái hiến pháp mà đã cho phép của một cái người. Thì trong cái hiến pháp thứ số 14 và cũng như là giữa số 1 với số 9, số 14 mình nói rất là rõ là trong đó nó có cái gọi là cái việc mang thai á nha, nó nằm trong cái việc gọi là quyền tư ẩn. Thì nếu đó là gọi là cái quyền tư ẩn của một người thì không có ai có quyền được phép để mà giám định, đúng không? Giám định là khi nào mình giống như mình nói nôm na đi, giống như là cái nhà của mình mà tự nhiên ông hàng xóm đi vô kêu ê sao mày để cái cửa vậy, ê sao mày để cái đầu kia thằng kia, ủa sao tivi chỗ này, mình cứ thì nó nôm na nó làm như vậy. Đó là cái quyền tư ẩn của mình, đúng không? Nếu mà đã có cái quyền tư ẩn của mình là mình quyết định khi nào mình mang thai, khi nào mình ngưng hết thai, thì đó là cái quyền tư ẩn của mình và cái người mà mình mang thai. Tại vì rất có nhiều cái trường hợp thì mình sẽ nói thêm sau những cái câu hỏi kế tiếp của anh. Cái quyền khi mà pháp viện tối cao bảo rằng không được cấm ngăn cái việc mang thai của người phụ nữ là họ dựa trên thứ nhất, nó nằm trong cái quyền tư ẩn của người phụ nữ, thì là cái pháp viện tối cao họ dựa trên cái đó, đó là nó nằm trong cái quyền tư ẩn. Thì đương nhiên cái người phụ nữ họ có quyền tự quyết trong cái việc mà tiếp tục mang thai hay chấm dứt mang thai. Và ở cuối thì cái pháp viện tối cao có ghi rất là rõ, nếu tiểu bang có những cái gọi là cái giới hạn, gọi là limitation hay restriction, đúng không, trong cái việc mà phá thai hay là cấm cái việc mà phá thai đó, thì họ phải thuyết phục, cái là những cái restriction đó phải được thuyết phục trong cái lợi ích của, giống như dành cho của cái người hay là trong của cái tiểu bang. Có nghĩa là thí dụ như em ra một cái restriction đó thì mình phải hỏi là ai được cái lợi ích đó, nó thuyết phục cái lợi ích ở chỗ nào, hiểu không? Nha, thì theo thì họ dựa thì ở pháp viện tối cao đó dựa trên những cái yếu tố đó mà coi như là trong cái case Roe versus Wade họ đã ra cái quyết định là không được cấm phá thai. Thì cái oanh giải thích đó thì chu kỳ mang thai là 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối, đúng không? Thực sự có nhiều người, mình nghĩ là mình bắt đầu đi vào cái câu hỏi thứ hai là cái những cái misconception á của nhiều người, người ta hay hiểu lầm á, có như là những cái sự sai lầm mà hay thường được phổ biến á. Đó là có nhiều người thì cứ nghĩ là người ta phá thai bất cứ lúc nào, đúng không? Thì thực ra là không có đúng.
Không có đúng.
Nó hoàn toàn là không có đúng. Tại vì khi người phụ nữ ở cái gọi là cái chu kỳ thai cuối cùng là 3 tháng cuối á, rất ít, có nghĩa là những cái trường hợp rất là hiếm, nó phải có liên quan đến gọi là sinh mạng của người mẹ hoặc là đứa bé có vấn đề. có nghĩa là đứa trẻ trong bụng có vấn đề, thì lúc đó bác sĩ và người mẹ phải ngồi xuống, cũng như là một cái gia đình ngồi xuống để quyết định có tiếp tục hay không tiếp tục cái chu kỳ mang thai đó. Tại vì khi tiếp tục thì nó sẽ có những cái nguy hiểm gì, không những cho bé mà kể cho mẹ, đúng không? Và nếu mà mình ngưng thì sẽ như thế nào? Tại vì khi giống như anh nói, ở cái 3 tháng cuối thì cái chu kỳ thai nó, mình nói là hoàn thành thì không hoàn thành, nhưng mà em bé nó đã bắt đầu thành hình, như là nó đã có những cái bộ phận rất là rõ rệt, như là khuôn mặt hay tay chân, ví dụ như vậy. Thì thường thường là nó có cái xác suất mà người ta phải phá thai nó rất là hiếm, tại nó rất nguy hiểm cho mẹ lẫn bé. Cho nên thường thường những cái mình, cái này là các bạn có thể tìm ra được những cái tài liệu này ở trên CDC ha. CDC nói rất rõ là cái thời gian mà thông thường mà người ta chấm dứt chu kỳ mang thai á, là dưới 22 tuần. Có nghĩa là dưới đó. Thì thường thường là dưới thì càng, có nghĩa là thường thường là ở 3 tháng đầu. 3 tháng giữa là người ta đã bắt đầu phải suy nghĩ rồi, bác sĩ những người phải suy nghĩ rồi. Tại cái lúc đó là nó có thể gây đến nguy hiểm cho mẹ lẫn bé. Cho nên là thường thường là ở 3 tháng đầu. 3 tháng đầu là cái lúc mà, thì giống như anh nói, có đôi lúc ở 3 tháng đầu có nhiều người phụ nữ không có biết mình mang thai. Giống như mình nói năm nay đi, má đi là mẹ bỉm sữa, là má đi là mẹ rồi. Thì má đi không hề biết má đi mang thai cho đến khi má đi gần 6 tuần. Khi cái thai nhi đã được gần 6 tuần tuổi thì mình thấy là đã hơn 1 tháng rồi, đúng không? Thì có nhiều người, có nghĩa là mỗi người phụ nữ họ khác nhau, có nhiều không có triệu chứng gọi là mang thai, có nghĩa là không có, gọi là cái morning sickness không hề có, hay là có nhiều người thì có thì họ sẽ biết được. Còn má đi thì chỉ nghĩ là chắc ăn nhiều béo phì cho nên là cứ đi tập thể dục, cho đến khi mình chỉ có ma đi chỉ có biết ma đi mang thai, đó là ma đi chợt nhớ là mình không, cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó bị miss, nghĩa là nó bị chậm hoặc là nó không đúng. Thì lúc đó mình mới là mới đi thử coi mình có thai hay không. Thì nếu mà mình nói như vậy có nhiều misconception là phá thai ở cái thời kỳ cuối này, thì có đó là cái rất là hiếm. Cái ca rất là hiếm, và thông thường là phải có những cái yếu tố y khoa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người mẹ lẫn đứa bé.
Chị nói rất là đúng. Em thấy là first cái body autonomy mà em nói về cái quyền lực mà
cơ thể của mình nha.
Cái đó là em cũng đồng ý khi mà chị nói về cái đó. Tại vì cái đó là giống như là bây giờ mình đi hiến máu đi, em có em trai đã rất là đang cần máu mà chỉ có máu em match với cái máu em trai của em thôi, thì như vậy người ta vẫn không có thể bắt được em cho máu nếu mà em không muốn, right? So it's like the baby cần máu, you know, fallopian tube and everything, not fallopian tube, sorry, the cái nhau, giống như nó cần cái nhau để mà lấy máu, lấy nutrients, lấy món ăn cho nó để cho nó grow, nó lớn lên, nó cần, and then nó cần cái energy của mẹ. Nhưng mà nếu mà mình speak from cái medical point of view, cái body autonomy á, là em thấy là sometimes khi mà viết mấy cái law, especially the Texas 6-week heartbeat abortion law, it doesn't make sense because 6 tuần có nghĩa là mình bị trễ 2 tuần. Sometimes some people don't know that because one, they're stressed or they're moving into a new place. It causes the hormonal imbalances that causes that delay in.
Anh nói có nghĩa là phụ nữ cái không phải là ai cũng chu kỳ nó đều, đúng không? Nghĩa là không phải là cũng nặng đúng 28 ngày là có kinh 28 ngày là không có đúng. Có nhiều người 29, có nhiều người 30, có nhiều người cứ như là 2 tháng mới có một lần nữa. Cho nên là cái cơ thể của người phụ nữ rất khác biệt, mỗi một người khác nhau, không ai giống nhau cả. Nên rất khó để có thể là hình dung chung là đúng 6 tuần là bạn phải biết bạn có bầu không đúng. Có nhiều người 8 tuần, 9 tuần, có nhiều 10 tuần cũng không biết là họ mang thai cho đến khi họ như là đi khám hay được cái gì đó. Thì là nó giống như cái quan nó đúng, tại cái luật nó giới hạn, có nghĩa là nó định gì, nó restrict một cách nó không có theo cái khoa học quá. Tại khi mà mình nói về chuyện gì mà sinh lý con người đó, thì mỗi một người không ai giống ai cả. Như là em với chị không thể giống nhau được. Cho nên là thông thường nói là 6 tuần là em biết, làm sao em biết? Chứ nhiều khi em chưa hề mang thai, cái điều đó là thai đầu tiên của mình.
Không biết.
Làm sao mình biết, đúng không?
Giống như là suy nghĩ là mình bị trễ thôi, cái đó là không có gì là mình lo, you know. And I think that is a huge misconception, and it's frustrating to see that the man that write the laws just base it off on the most generic studies, because they haven't had the ability to study people of color. They haven't had the ability to study like people from different regions. It's not just the set.
Thì cái anh vừa mới nói là cái câu đầu tiên á, cái luật cấm phụ nữ phá thai, nhưng mà ai viết? Mình phải hỏi là ai viết? Thì nếu như anh nói là đàn ông, phần lớn những cái luật này là đàn ông viết nha. Có nghĩa là cái politician, những cái người mà làm luật, các viết luật ở đằng sau những cái đạo luật này, phần lớn là đàn ông. Cho nên là nếu một cái người đàn ông thì làm sao họ có thể hiểu được, cũng giống như mình ngồi mà mình viết luật của một cái cho có một người đàn ông, thì mình viết luật như thế nào, mình dựa theo cái cảm tính của người phụ nữ, chứ mình không thể nào hiểu được cái người đàn ông họ phải trải qua như thế nào, đúng không? Cái gọi là lớn lên của họ, hay là cái sinh lý của họ, mình không thể nào hiểu hết được. Mình tại vì mình có phải là đàn ông đâu, đúng không? Thì khi có một cái người mà gọi là khác giới tính của mình, hoàn toàn không trải qua chu kỳ, không hề trải qua gọi là mang thai, thì viết một cái luật thì họ đương nhiên họ dựa cái gì, họ chỉ dựa rất là tượng trưng, đúng không? Mình họ tượng trưng theo sách vở, theo lý thuyết. Thì mình phải hỏi một cách là lý thuyết nó khác với thực hành rất nhiều. Tại trên lý thuyết mình chỉ có thể là, đó là lý thuyết thôi, nó chỉ là cái theory thôi, chứ nó không, nó chưa có thực dụng. Tại khi mà thực dụng nó khác rất xa.
Còn nói thêm nữa, chị em cũng nói thêm tí xíu nữa là khi mà người ta nghĩ là ok, viết mấy cái luật về anti-abortion, mấy cái luật về cho cái pro-life á, người ta viết in the wrong perspective, right? Tại vì bây giờ mình muốn, bây giờ cái suy nghĩ đi, cái suy nghĩ người ta nói là ồ, bây giờ, tại vì cái đó là mạng tính của con người, so let's giúp để mà mình không có giết người. Nhưng mà cái người ta phải shift mấy cái đó, right? What actually saves life? What actually saves life? There's study show, có nhiều data show là khi mà mình dạy sexual education cho mấy người nhỏ, mình cho free healthcare, mình cho maternity leave, paternity leave, free healthcare, child care, subsidizing the woman that needs to stay at home and take care of the kids, access to contraceptives, right?
These are actual ways
that people have shown to reduce abortion. And actually contributes to this pro-life that they're talking about. And it's something that doesn't always make sense to me, because khi mà nói về like mình tin về tính mạng của con người, okay, let's giúp để mà mình có thể có em bé. Like, no one wants to be like, oh, I hate babies. Like, that's not what we're saying at all. Nếu mà có em bé, mình phải cho nó một cái môi trường để mà nó có thể lớn lên được, mà môi trường nó có thể lớn lên thì cần gì? Cần tiền, cần tình yêu của bố mẹ, cần cần đồ ăn, food, anything. And now bây giờ
xã hội
giúp đỡ của xã hội, đúng rồi. Thì I want to see more pro-life bill that targets the actual problem that causing in the first place. Tại vì mấy người mà khi mà người ta suy nghĩ về phá thai á, là người ta lúc đó là either too young, 12, 13, 14, they don't know any better. Or they're in a financial space that affects them negatively. You can't
economic.
You can't have kids if you are thousands and thousands of dollars in debt.
chị nghĩ là chị hiểu ý cái ý của anh nói, có nghĩa là nếu mà mình là cái người pro life, có nghĩa là mình chọn đó là coi như là mình chọn là coi như bảo vệ cái sinh mạng, đúng không? Mình gọi là nôm na là bảo vệ cái sinh mạng. Thì cái cách làm sao mình bảo vệ, đúng không? Tại vì nếu mà mình nói mình pro life đó, thì bạn bảo vệ nó ở cái giai đoạn nào? Chỉ lúc trong bụng mẹ hay sau khi rời khỏi bụng mẹ? Thì tại vì mình phải hiểu rõ là em bé, cái sự phát triển của thai nhi không ngừng lại sau khi rời khỏi bụng mẹ. Mình nói nôm na má đi có con mà má đi biết, đó là trong thời gian mình mang thai, giống như hồi nãy anh nói rất là rõ ràng là trong thời gian là thai nhi, đứa bé hoàn toàn lệ thuộc mẹ. Có nghĩa là mẹ ăn gì thì em ăn đó, mẹ uống gì thì em uống đó, mẹ đi tiểu cho em, mẹ đi cầu cho em, và mẹ làm tất cả những quyết định cho em. Tại vì sao? Em có làm được gì đâu, em đâu có nói đâu, em đâu em chỉ nằm trong bụng mẹ thôi, đúng không? Thì nếu mà mình nói đó là cái một cái sinh mạng mình phải bảo vệ, thì cái người mình phải nên bảo vệ là người mẹ chứ không phải là đứa bé. Tại cái đứa bé nó sẽ lệ thuộc, cái nó sẽ lệ thuộc mẹ nó, và lệ thuộc cha nó, và lệ thuộc những cái người mà chăm sóc cho nó, cho đến khi em gọi là trưởng thành, có nghĩa là 18 tuổi lần đó nha, có nghĩa là mình không thể nào ngưng cái việc mà gọi là bảo vệ và chăm sóc cho em sau khi đứa bé ra đời. Thì giống như mình nói đó là nếu mà mình gọi là mình profile là mình bảo vệ cái mạng sống đó, thì đương nhiên mình phải bảo vệ và cho cái môi trường, cho cái người mẹ, người cha đó có đủ khả năng để có thể nuôi đứa bé đó. Không phải chỉ là thành người mà có thể là có một cái cơ hội là thành thân nữa, có nghĩa là thành một con người thực thụ trong xã hội. Thì cái đó nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều, đúng không? Giống như em nói là tiền bạc. Tại thứ nhất là cái tiền mà giữ trẻ đó nó mắc lắm. Rồi ba hoặc mẹ phải có cái điều kiện có thể ở nhà, cái gọi là maternity leave, có nghĩa là được ở nhà chăm sóc con sau khi có con. Thì thường thường là phần lớn là hãng giới hạn nha. Nghĩa là bạn phải làm cái công việc gọi là tốt lắm đó, là bạn mới được hưởng cái quyền lợi gọi là maternity leave đó. Thì nó cũng rất là giới hạn nha. Có nghĩa là cái hãng của Maddie, cái nghĩa là Maddie làm ở trong bệnh viện đó, thì nó chỉ cho đến đứa con đầu lòng là chỉ được hưởng có 12 tuần thôi. Có nghĩa là chỉ là sau 12 tuần là phải bạn phải quyết định, một là bạn trở về làm việc, hai là bạn nghỉ luôn. đó là mẹ mình phải quyết định. Thứ hai nữa là cái người cha đó không có được hưởng, cái người cha nó không có cái paternity leave. Có nghĩa là tùy theo cái tiểu, thì theo cái hãng thì theo cái luật tiểu bang, cho nên là có nhiều khi có người cha họ không có được hưởng. Và nếu họ có đó, ba của con gái của Maddie hưởng được có 2 tuần. Thì mình nghĩ 2 tuần đó có đủ để gần con và nuôi con hay không? Thì trong khi đứa bé cần sự chăm sóc gần như là 24/7, không ngừng nghỉ, đúng không? Tại mình phải cho con uống sữa, mình phải cho thay tã, mình phải tắm rửa. Tại đứa bé nó đâu có biết nói, cho đến khi mà nó thành người, nó gọi là nó biết nói đi chăng nữa, thì mình cũng phải chăm sóc nó cho đến gần như đến khi năm 18 tuổi. Và đến khi năm 18 tuổi mình vẫn phải giống như theo dõi cho con mình nữa. Cho nên là trong cái 18 năm đó, mình bảo vệ cho ai, mình chăm sóc cho ai, thì nếu như mình nói là access, có nghĩa là được nhận những cái trợ giúp của xã hội nữa, đúng không? Để họ phải có cái điều kiện đó để họ có thể nuôi con của họ, đúng không? Thì một cái người như Maddie là tiến sĩ tâm lý đó, người Maddie có bằng tiến sĩ làm bằng master đó nha, mà mình còn phải tính đắn đo là tuần này sản nhiêu, tuần này sản nhiêu, tả sữa nhiêu, thì một người nếu mà họ không có cái điều kiện như Maddie thì họ phải cần sự giúp đỡ rất là nhiều. Thì giống như con nói, nếu mà mình thật sự là mình pro-life thì mình phải tạo một cái gọi là cái safe nest, có nghĩa là một cái lưới để cho cái người mẹ đó hoặc người cha đó có đủ khả năng để có thể nuôi một đứa bé. Nhưng mà mình nói là mình bảo vệ một cái sinh mạng đó. Tại khi mình không cho họ được cái safe nest đó, thì mình vô hình chung mình đưa họ vào cái thế thì họ nuôi con họ theo khả năng thôi, đúng không? Họ có khả năng thì họ nuôi. Họ không có khả năng thì làm sao họ nuôi được, thì mình không có trách họ được.
Có thêm một cái ý kiến nữa em muốn bổ sung là chị là therapist, right?
Dạ vâng.
Dạ, thì em đọc mấy cái article nói về bây giờ em bé mà là sinh ra mà bố mẹ nó lại không muốn nó, thì hay là bố mẹ nuôi nó nhưng mà không có cho nó cái proper love, like không có cho nó proper love, thì khi mà nó lớn lên nó là nó cũng như là rất là khó để mà vô một cái society, like trying to explain this
word. Nhập trong cái, yeah. cái xã hội hay là yeah. có
giống như là tại vì bây giờ cái development khi mà mình nuôi cái con khi mà nó từ 0 tuổi cho tới khoảng 11, 12 tuổi, cái đó là big development stages that kids go through.
Thì Maddie ngưng quanh một cái, các quanh nói là đúng, nhưng mà Maddie sẽ thêm một cái là theo cái về cái phương diện mà gọi là kiến thức của Maddie đó, thì thực thụ thì mà đó là mình dựa theo cái gọi là Erikson, gọi là Erikson development nha. Erikson development thường là có 8 stage, có nghĩa là nó qua 8 giai đoạn phát triển của một đứa trẻ. Thì một đứa trẻ từ 0 tuổi, tức nghĩa là từ lúc sinh ra đó cho đến khi 3 tháng đầu là đã quan trọng rồi, chứ đừng có nói là đến, có nghĩa là từ 0 tuổi đến 3 tháng mà mình không có cho em đủ những cái cần thiết, thì nó rất là quan trọng. Ở 0 tuổi đến 3 tháng em bé nó không biết nói thì nó dựa vào cái gì, anh biết không, để mà phát triển trí não không?
Dựa vào gì chị?
Touch, có nghĩa nó phải dựa vào cái sự rất là, bởi vì tại sao người ta thấy là em bé nó thích được ẩm, đúng không? Thì tại cái đó là cái người ta thường khuyến khích, nếu bác sĩ hiện tại là có tất cả bệnh viện đều khuyến khích, bất cả bà bầu đi sanh là thường khuyến khích là skin to skin, có nghĩa là da kề da. Tại sao?
Serotonin, right?
Serotonin, nhưng mà không quan trọng, đó là bởi vì em bé lúc thời điểm đó da của em rất mẫn cảm trong cái việc mà touch và skin to skin, là thật ra là mình tạo kích thích cho phát triển não cho bé. Và những em bé mà nó không được nhận cái gọi là skin to skin bởi vì ba mẹ bận quá, không có ẩm em thường, hay là không có da kề da cho em, hay là này kia đó, thì mình phải lo sanh nhai, thì mình phải chọn, đúng không? Bây giờ mình chọn mua sữa cho con thôi, mình chọn ở nhà thì mình không ở nhà được. Thì gọi là không đến 3 tháng đó, những cái ba mẹ họ không thể cho em được cái gọi là cái thời gian mà skin to skin nhiều hay là này kia đó, thì em bé nó không phát triển được cái gọi là trust versus mistrust, có nghĩa là tin tưởng, giữa cái sự tin tưởng và sự không tin tưởng. Khi em bé nó phải tự gọi là, mình gọi là self-soothe, có nghĩa nó phải tự thương bản thân nó nhiều quá đó, thì giống như em nói, nó sẽ lớn lên, nên lúc nó sẽ giống như là không có hòa nhập nhiều với xã hội, hay bị gọi là tự kỷ mình gọi là tự kỷ gọi đó, thì nó có cho nên là cái giai đoạn không phải chỉ là từ 0 tuổi đến mười mấy đâu, mà bắt đầu khi em sinh ra 3 tháng đầu rất quan trọng trong cái việc mà phát triển trí não và tạo ra cái gọi là tình thương, hay là cái expression của em là nó dựa trên touch, skin to skin và touch của người cha và người mẹ, hay là những cái gì xung quanh của nó. Để thứ nhất, em bé khi mà sinh ra không có thấy đường, em nó không có vision cho đến gần như 6 tháng sau lận, cho nên là em sẽ dựa trên cái gì, bàn tay và những cái touch của mình thôi. Cho nên là nếu mà em không có được cái đó thì em sẽ không có phát triển được cái sự tin tưởng đối với cái người chăm sóc cho mình, nó gọi là cái trust to the bond to cái caregiver của họ, có nghĩa là attached to your primary caregiver, cái là cái người chăm sóc, cho nên là cái ảnh hưởng đến tâm lý sau này rất nhiều.
I agree, your insight is very helpful to me to understand. Wow, for all future mothers out there, make sure you provide that touch in the 0 to 3 months. Nhưng mà em muốn mang lại cái thảo luận của mình cho tới cái pro-life law. Bây giờ mình có thể làm gì để mà, are there any laws that you know of that might have contributed to any of these things that we talked about?
Yes, có chứ, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có được thực thi thôi, vẫn chưa có được pass. Ví dụ như mình gọi là cái luật mà gọi là Medicare for All đó, cái gọi là Healthcare for All. Cái đó sẽ rất là quan trọng, đúng không? Tại thứ nhất là nó sẽ không có lệ thuộc là mình phải đi làm thì mình mới có bảo hiểm. Tại hiện tại trong lúc này là anh phải đi làm nhưng anh phải làm ở cái hãng nó gọi là nó có cho mình mua bảo hiểm tốt nữa, đúng không?
Yeah,
thứ nhất là nếu mà cái hãng mình nó giới hạn, nhưng mà mình phải là full time, có nghĩa là nhân viên thực thụ thì mình mới được hưởng cái quyền đó. Tại khi mình chỉ là kiêm chức, có nghĩa là part time á, thì quan cũng không có được hưởng cái quyền mua bảo hiểm, đúng không? Tại anh phải làm coi như là dựa theo cái luật của cái hãng đó, là coi như là mình phải làm bao nhiêu giờ thì mình mới hội đủ điều kiện. Thì trong cái lúc đó anh ở đâu mua bảo hiểm? Mà nếu mà mua bảo hiểm mà gọi là mua bảo hiểm của chính phủ hiện tại cho lúc này, thì đôi lúc nó cái tiền mình cũng phải trả tiền premium rất là cao.
Yeah,
thì nếu mà công việc của mình mà gọi là cái tiền lương mình thấp thì mình trả premium cao, thì mình ở đâu tiền đâu mình sống, đúng không? Thì cho nên là mình phải nói là cái luật mà gọi là Medicare for All đó, nó rất quan trọng trong cái việc là giảm đi cái sự mà gánh nặng cho những cái người làm cha làm mẹ. Thì không đi làm thì không thể nào có bảo hiểm cho con được cả. Thì giống như Maddie không đi làm thì Maddie không thể nào có bảo hiểm để mà chăm sóc sức khỏe cho bé. Thì bé những cái năm đầu tiên cái sức khỏe cũng rất quan trọng, cho nên là cái đó là Medicare for All. Thì giống như là One nói là access to free healthcare thì là đã là yếu tố rất quan trọng trong cái mầm mống đó. Nhất thứ hai là free childcare, có nghĩa là trong cái việc mà tạo một cái nền gọi là để mà bé có thể được giữ trẻ, mà dùng một là giữ trẻ chứ cái chút tiền thấp, hoặc là giữ trẻ miễn phí, hay là với như mình cho được cái tiền giữ trẻ miễn phí, thì những cái người cha mẹ phải đi làm đó, họ sẽ thấy bớt cái gánh nặng đó, thì họ sẽ có thể vẫn có thể đi làm, thì cái tiền đó nó sẽ vào cái tiền nuôi con hơn là nó sẽ đi cái tiền là tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền điện sửa, tiền tả, rồi tiền giữ trẻ nữa, đúng không? Thì nó rất là gánh nặng, nó sẽ giảm bớt nhiều cái gánh nặng tài chính. Thì như vậy thì cha mẹ sẽ tập trung vào cái việc mà chăm con với cái tình thương hơn là phải tập trung vào cái việc là giữa tài chính và giữa cái sự tình thương thì mình cân đo như thế nào.
Em cũng rất là đồng ý những cái gì mà chị nói, tại vì cái đó là bây giờ nếu mà mình muốn quan trọng về cái tính mạng em bé, sinh mạng sinh mạng của em bé, thì mình phải có mấy cái policy như vậy để mà actually giúp phụ nữ, giúp gia đình mới có em bé. Tại vì bây giờ mình có thể cấm phá thai đi, nhưng mà nó không có solve the problem. It only like it's a band-aid, but it's not even a really good band-aid. It doesn't solve the actual root of what quote unquote problem.
Thì giống như anh nói là mình có thể cấm, nhưng mà mình nên nhớ là cái gì mình cấm không có nghĩa là không xảy ra, đúng không? Hiện tại cho lúc này là mình nói về cái tình trạng là được cái được gọi là legally abortion, đúng không? Có nghĩa là những cái procedure để mà chấm dứt thai kỳ một cách gọi là đúng luật và đúng y khoa nha. Cái này là một cách gọi là nhận được an toàn y khoa trong cái việc mà và điều trị y khoa trong cái việc mà gọi là chấm dứt chu kỳ mang. Khi mà em cấm nó thì em đưa người ta vào cái tình trạng gọi là người ta phải đi tìm những cái gọi là illegal, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ không phù hợp y khoa, thì nó không đúng y khoa, thì nó ngược lại nó sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho cái người phụ nữ đó hơn. Có nghĩa là mình không giải quyết được cái vấn đề đó mà mình tạo thêm nhiều những cái gút mắt xã hội nữa, đúng không? Biết đầu ở những cái nước khác họ đã làm rồi, như em nhớ là Switzerland gần đây nhất đã ra cái luật được nghỉ sáng để mình nuôi bé. Và thì em thấy là họ giúp rất là nhiều trong cái việc mà đưa nuôi những đứa trẻ này được tốt hơn, và nó sẽ trở thành hữu giúp cho xã hội hơn, đúng không? Thì chị nghĩ là thứ nhất cái hồi nãy anh nói nữa là mình phải có cái nâng cao cái kiến thức về cái việc mà gọi là sex education, có nghĩa là hiểu biết thêm về cái tình dục, đúng không? Mình phải giống như là tạo cái điều kiện cho những trẻ mới lớn, ví dụ như 11, 12 tuổi hiểu thêm cái cách để mà có thể ngăn ngừa cái việc mà mang thai, ví dụ vậy. Ví dụ là mình phải dạy cho em hiểu biết hơn, và để mà mình giống như cho họ biết những cái nơi nào họ cần phải đến để mà có thể free condom, ví dụ vậy, áo mưa hoặc là thuốc ngừa thai, ví dụ như vậy. Thì cái đó mình mới thực sự trợ giúp cái tình trạng gọi là phá thai, đúng không? Thì nếu mà em biết em ngăn ngừa và bảo vệ, thì người mà ta nói là thì mình sẽ biết cách để ngăn ngừa để bảo vệ, thì mình không cần làm cái việc mà dư thừa cấm phá thai nữa. Người ta sẽ tự ngăn ngừa đúng không, để bảo vệ cho người ta.
Với lại một cái thứ nữa em muốn mang một cái point này rất là quan trọng. Khi mà người ta cấm phá thai thì người ta chưa chắc là cấm phá thai, tại vì những người giàu, những người có tiền có thể qua tiểu bang khác làm phá thai rồi quay lại, it's fine. Em nghĩ là cái luật này á, nó target những cái người mà không có nhiều tiền, like people in the lower income community, những người nghèo. Bây giờ người nghèo người ta làm minimum wage. Khi mà mình làm minimum wage, mình không có đủ tiền để nuôi con. By the way, I don't know if people know, it costs a lot of money to even give birth. So nếu mà mình làm minimum wage, there is no way you can afford to even give the birth. So it's actually affecting the people in the lower income community. And another thing, if they end up criminalizing it, có nghĩa là nếu mà người ta làm người đó mang tội, là bây giờ người đó không có thể vote, quyền công dân của họ, thì có nghĩa là bây giờ take half the population who does have the ability to give birth and criminalize a bunch of them because of anti-abortion laws. You're basically cutting off the number of people that can vote and thereby keeping the status quo, in the sense that you want the people in charge, or you want the people with the money to be the one that govern everyone else. That itself, I think it's problematic.
Thì giống như anh nói đó, thì những cái luật này thường thường là biết những cái người đứng sau những cái luật này bảo vệ những luật này thì thường thường là những người có uy quyền, mình gọi là có uy quyền, có nghĩa là phải có tiền đúng không? Em làm trong politics thì phải có tiền thì em mới có thể lobbying, em mới có thể mà thúc đẩy được. Thì nếu mà mình có tiền đó, thì khi mà mình làm cái luật á, khi má đi học cái lớp tiến sĩ của má đi đó, thì khi mà nó học cái lớp gọi là policy, có nghĩa là mình phải học cái lớp để mình hiểu những cái luật này ảnh hưởng như thế nào, thì nó thường hỏi là who are the stakeholders? Có nghĩa là khi mình viết một cái luật thì cái việc đầu tiên mình phải hỏi là cái luật này ai sẽ là người ảnh hưởng? Ai sẽ là cái người bị liên quan nhiều nhất? Thì giống như em nói, thì những khi cái luật mà gọi là cấm phá thai đó, nó sẽ ảnh hưởng nhiều ở những cái người nằm ở cái việc gọi là low income, có nghĩa là hoặc là education, đúng không? Người ta kém kiến thức, và người cũng là người ta cộng thêm nữa người ta nghèo, có nghĩa là người ta làm không có, nghĩa là lo làm không mà lo cái ăn không mà. Thì đâu có thời gian đâu mà đi hiểu luật, mà đi học luật hay là đi biết cái này kia. Thì những cái người đó, những cái thành phần đó, họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Và mình phải hiểu thêm cái luật này sẽ tạo một cái nguồn thay đổi trong tương lai nữa. Khi mà mình những cái người đó mang tội, họ sẽ mất công dân và cái quyền rất là quan trọng, là cái quyền bầu cử. Thì cái quyền bầu cử, khi mình bị mất cái quyền đó là mình không được tham gia bầu cử để mà thay đổi cái đời sống cho con của mình hay là tương lai của cái đời sau được. Thì mình bị mất rồi, thì đúng không? Thì mình không có cái quyền đó tham gia, thì đúng rồi, nó ảnh hưởng rất là dài. Và nó không có giải quyết được cái vấn đề. Nó chỉ là một cái chuỗi luật để nhằm mục đích là mình gọi là oppress and suppress những cái tiếng nói của những cái cộng đồng mà gọi là cái như là nghèo, đúng không? Như là thì tại giống như anh nói, nếu mà mình có tiền á, mình đâu có cần phải ở trong cái tiểu bang đó mà mình phá thai. Tại khi cấm nha, khi bạn nói bạn cấm thì bạn cấm ở khu vực nào? Mình nói nôm na, mình nói một cái hề hước, nhưng bên Việt Nam vậy đó, cũng để cái bảng cấm thì đi đằng sau cái bảng cấm thôi, chứ đừng đi đằng trước bảng cấm là được rồi, đúng không? Thì những người mà giống như gọi là có tiền đó, họ đâu có nói là họ đi phá. Mình nên nhớ là đây là một cái, thì sao mình phải đi ngược lại là cái luật, tại sao nó bị overturn, là đó là cái quyền tư ẩn của một người. Tại vì cái đó là quyền tư ẩn của anh không nói sao ai biết.
Cảm ơn chị rất là nhiều đã also translate me and explaining with whatever you do. So em có một cái câu hỏi cuối cùng. Chị suy nghĩ gì về đàn ông có, let's say like in the situation of both men and women, chị nghĩ là đàn ông có ý kiến, tại vì nếu mà nó là bố, not in cases of rape and incest, not in any of those cases, nhưng mà nếu mà là bố có quyền để mà nói để có con hay là không? Can he become part of that decision?
Nếu mà trong cái trường hợp là hai người lớn cùng nhau đúng không? Như là gọi là mature adult thì đi đến các quyết định mà gọi là muốn giống như là muốn có mang thai hay ngừng mang thai, thì nếu cái người partner của mình available, có nghĩa là mình nói là trong cái trường hợp, có nghĩa là cái người phụ nữ đó họ có cái người cha đó sẵn sàng nha. Tại có nhiều cái trường hợp người mother nữa, cho nên là mình phải nói là nếu trong cái trường hợp cái người bạn đời của mình nó có available thì tại sao mình không include người ta, đúng không? Thì cái quyền quyết định thì nên có sự đồng ý chung. Nếu là cả hai người đó là cái như là đồng ý để mang thai thì đương nhiên cái việc mà chấm dứt mang thai nên bàn với, đúng không? Thì không phải chỉ riêng người phụ nữ họ phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, mà cái người đàn ông họ cũng hưởng nữa, đúng không? Cho nên là trong theo Madi thì nếu bạn có được cái người bạn đời và bạn có làm cái quyết định mà gọi là chấm dứt chu kỳ mang thai thì nên ngồi xuống với cái người bạn của mình để mà mình có thể nói chuyện. Có nhiều, rất là nhiều nguyên nhân và lý do tại sao bạn chọn chấm dứt chu kỳ mang thai, thì cái đó nên cái người đàn ông nếu họ có điều kiện để mà này kia thì nên include. Yes.
Em có cái câu chuyện này rất là buồn cười, em muốn kể. Có cái cô này nói là bây giờ nếu mà muốn ngủ với tôi á thì phải ký cái document nói là bây giờ phải mang condom, hay là nếu mà không thì phải trả tiền cho đôi em bé. Cho em bé the whole thing. Nếu mà có bị STD á là phải trả tiền cho STD luôn. Phải có cái ký everything, cái đó ironclad,
như là cái contract gì phải không?
Contract, yes, contract.
Yeah, sexual contract.
Contract, and then it says that if he wants the kid, then he will have to pay for all the medical bills regarding to bring that kid to term, and then give him the kid, and she will not be there because that's not what she agreed to. And so she's trying to find lawyers in order to write this ironclad contract to give to every guy that she will sleep with.
Thì cái đó là cái, nếu mà mình nói là cái quyền tự do của người phụ nữ thì đó là cái quyền của cô ấy. Thì đó là cô ấy chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình và bảo vệ cái sự sống và cái cuộc sống của em bé nó được chu toàn, đúng không? Thì mình phải là nói là cô này cổ suy nghĩ rất là chu đáo,
đúng rất không? Là chu đáo.
Tại vì cổ nói đúng chứ, cái việc mà khi mà mình mang thai đó, cái mà quá trình mà gọi là bảo vệ thai nhi đó, có nghĩa là mình phải đi khám thai bên này kia đó, mắc tiền lắm. Tại vì má đi mang thai, má đi trả tiền cho baby, cho nên là mình đi khám thường xuyên để cái tiền đó mới tại những cái giai đoạn là bảo hiểm nó không trả hết, nó là 80-20 thì mình phải chịu cái phần đó. Là người mà giống như anh nói đó, minimum wage thì ở đâu mà trả, đúng không?
Yeah, there's no way you'll be able to pay.
Giống như mình là coi như là mình có bằng đại học mình đi làm, gọi là nó gọi là cái career của mình là stable đó, mà mình phải đắn đo tính toán thì mình cứ nghĩ đi, một người phụ nữ kém hơn mình một chút xíu, không được cái sự may mắn đó, thì họ phải khó khăn như thế nào để mà nuôi một đứa bé lớn cho ăn học. Mình chỉ là nuôi một đứa bé lớn thôi, gọi là ấu tỳ thôi là mình đã biết là nó
rồi.
So that's why cái người Mỹ họ hay nói là it takes a village to raise a kid. Thì nếu mình dịch cái tiếng Anh đó là nó cần cả một cái ngôi làng ở đứng đằng sau để nuôi, để dạy dỗ một đứa bé, thì mình không thể nào chỉ đơn giản đặt để cái công việc đó cho người mẹ hay người cha riêng. Tại đôi lúc mình phải cần cái village đó. Thì cái village giống như như là anh nói là free healthcare, free healthcare, giống như là maternity được nghỉ, ba mẹ được nghỉ, giống như là ba mẹ mà mới có con phải nên được nghỉ trong nhiều tháng để mà có thể chăm sóc và hoàn thiện cái việc mà giống như cho đứa trẻ lớn trong một cái môi trường nó thiệt là tốt nhất nhá.
Rồi bây giờ gần tới khoảng một tiếng, so cảm ơn quý vị đã lắng nghe về những cái thảo luận của chị Mary và em hôm nay. Cảm ơn chị và khán giả đã tham gia về cuộc thảo luận này. Nhưng mà trước khi mình kết thúc thảo luận á, thì em muốn nói các bạn biết là Không Nói Không Biết sẽ trải qua một số thay đổi trong tháng mới, tháng 6 này. Mình và nhóm Không Nói Không Biết đang có kế hoạch để mà biến đổi trong trang Facebook, với YouTube, với nhiều thứ nữa, và có thể đổi trang web nữa để mà có thể nhiều quý vị có thể vô để mà tìm hiểu information, make it more professional basically. Cũng có thể cố gắng để mà chỉnh sửa những podcast nữa. Em biết là rất là nhiều người thích nghe podcast của Không Nói Không Biết, so I'm grateful to be able to bring that to you guys. Nhưng đừng có lo, là tại vì cái livestream dừng tí xíu, nhưng mà mình sẽ quay lại trong tháng 6 này. Thì on với lại nhóm Không Nói Không Biết sẽ dùng mấy cái audio của mấy cái video cũ á, xong rồi convert that to podcast for you guys to listen to and catch up on the previous issues that we talk about. On với lại nhóm Không Nói Không Biết sẽ làm podcast cho quý vị nghe. Và cuối cùng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe Không Nói Không Biết, và hẹn gặp lại các bạn lần sau.
Dạ, cảm ơn Không Nói Không Biết đã cho Maddie các cơ hội để mà có thể cái tiếng nói cũng giống như là cái kiến thức của Maddie trong cái một project để mà giúp cộng đồng mình có thêm nhiều tài liệu và tin tức hơn. Thì giống như anh nói đó, thì các bạn cứ theo dõi ha, thì những cái này nó sẽ được chuyển đổi qua thành podcast, để mà nếu mà ai không có điều kiện và cơ hội để mà coi cái livestream đó, thì đương nhiên sẽ vẫn có cơ hội để mà lắng nghe nó qua một cái hệ thống podcast trên đường các bạn đi làm hay đi đâu đó, để mà những cái tài liệu và những cái tin tức này cũng được truyền tải. Cho nên là cảm ơn quý vị theo dõi đêm hôm nay giữa anh với Maddie, và cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thank you.